Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống và Sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết được trích từ nguồn chánhkiến.org có nhan đề Truyền thuyết dân gian, nguồn gốc của pháo. Bài do dịch giả Như Chi chuyển ngữ từ bản gốc của Epoch Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Pháo trúc, bộc trúc, dân gian còn gọi là bộc trượng, hoa tiên hoặc hưởng tiên. Vào mỗi đêm giao thừa, nhà nhà cùng ra khỏi nhà để đốt pháo. Tiếng pháo nổ trên mọi cung đường ngõ hẻm và những gương mặt tươi cười của mọi người làm cho không khí ngày Tết càng thêm náo nhiệt. Mọi người thích đốt một quả pháo trước bữa tối đêm giao thừa, thường gọi là bế môn pháo trượng. Đến giờ Tý, mọi người dùng tiếng nổ mãnh liệt của pháo nhằm xua đuổi yêu ma quỷ quái để nghênh đón năm mới. Đến mùng 1 Tết, khi mở cửa nhà thì đốt thêm một quả pháo, gọi là khai môn pháo trượng. Ba quả thì gọi là liên trung tam nguyên, bốn quả gọi là phúc lộc thọ hỷ, sáu quả là lộc lộc đại thuận. Đốt một chuỗi trăm quả thì gọi là bách tử lộc. Để xác pháo phủ đầy cửa nhà thì được gọi là mãn địa kim tiền. Tại Trung Quốc, pháo trúc có lịch sử hơn 2.000 năm. Vào thời cổ đại, pháo là thứ dùng để xua đuổi ma quỷ. Bằng cách đốt pháo thì có thể khu trừ quỷ quái. Theo truyền thuyết Trung Quốc, vào thời cổ đại, có một loại quái thú gọi là niên, có một chiếc sừng dài và nhọn trên đầu, hùng mãnh dị thường. Niên ở dưới đáy biển suốt cả năm, nhưng mỗi khi đến giao thừa liền mò lên bờ ăn thịt súc vật và con người. Vì vậy, mỗi khi đến giao thừa, già trẻ ở các thôn làng dìu dắt nhau vào trong núi sâu để tránh bị niên làm hại. Vào đêm giao thừa một năm nọ, lúc mọi người đang bận rộn khăn gói để trốn vào núi sâu, thì xuất hiện một ông lão tóc bạc trắng đến từ phía đông làng. Ông nói với một bà lão trong làng rằng muốn ở lại nhà bà một đêm và nói rằng sẽ đuổi được niên đi. Mọi người đều không tin. Bà lão khuyên ông tốt hơn hết là nên tránh lên núi. Nhưng ông một mực muốn ở lại. Mọi người thấy khuyên bảo không xong, liền nhao nhao kéo nhau đi tránh. Khi niên chuẩn bị vào làng tàn phá như mọi năm, thì đột nhiên có tiếng pháo nổ. Niên sợ run hết mình mẩy, cũng không dám tới gần nữa. Căn nguyên là do niên sợ nhất là màu đỏ, ánh lửa và tiếng nổ. Lúc này cửa lớn mở toang, chỉ thấy từ trong nội viện có một ông lão mặc áo bào màu đỏ cười lớn bước ra. Niên thất kinh, lật đật tháo chạy. Hôm sau, khi mọi người từ trong núi trở về làng, phát hiện trong làng bình yên vô sự. Lúc đó mới chợt hiểu ra, nguyên ông lão tóc trắng chính là thần tiên đến giúp dân làng xua đuổi niên. Đồng thời mọi người cũng phát hiện ba pháp bảo mà ông lão đã dùng để đuổi niên. Một trong số đó chính là việc đốt pháo trúc. Kể từ đó, hàng năm vào thời điểm này, nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, thủ canh đại tuế và đốt pháo trúc. Phong tục này ngày càng lan rộng và đã trở thành truyền thống long trọng nhất của dịp Tết Nguyên Đán. Và việc đốt pháo cũng đã trở thành tập tục trọng yếu của ngày Tết này. Các ghi chép lịch sử cũng ghi lại một câu chuyện tương tự. Đồng Phương Sóc thời Tây Hán trong Thần Dị Kinh nói, trong một núi sâu phía Tây, có một loại quỷ tên là Sơn Tiêu. Nó có thể làm người ta phát sốt, mắc bệnh sốt rét của quỷ. Đuổi nó đi thì mọi người mới được các lợi bình an. Nghe nói rằng Sơn Tiêu sợ lửa và sợ tiếng nổ, vì vậy mọi người nghĩ ra biện pháp đối phó đó là bỏ ống trúc vào đống lửa để đốt đến khi lóng trúc nứt ra và phát ra tiếng nổ làm cho Sơn Tiêu sợ hãi. Có thể nói, đây là vết tích sớm nhất của phương pháp chế tạo pháo trúc. Vào thời Lục Quốc, người ta thường đốt pháo vào dịp Tết Nguyên Đán và nó đã trở thành một tập tục. Tôn Lẫm thời nhà Lương, Nam Tống trong cuốn Kinh Sở Tuế thời Ký nói: Chính Nguyệt Nhất Nhật, nghĩa là ngày đầu của tháng Giêng, thị Tam Nguyên Chi Nhật Giả. Là ngày Tam Nguyên, tức đầu ngày, đầu tháng, đầu năm. Sự ký vị chi đoan nguyệt, gọi là tháng Giêng. Vào lúc gà gáy sáng, trước tiên là đốt pháo trúc trước sân, đốt cỏ có thể đuổi được quỷ Sơn Tiêu. Cái gọi là khai môn pháo trượng là từ đây mà ra. Những năm đầu thời nhà Đường từng bộc phát ôn dịch, có một người tên là Lý Điền đã bỏ tiêu thạch vào trong ống trúc. Sau khi bị đốt cháy thì nó phát ra tiếng nổ lớn kèm theo khói tỏa mịt mù. Kết quả đã xua đám chướng khí của vùng núi tản đi, ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Đây là loại pháo có nhồi tiêu thạch đầu tiên, sau này gọi là bột can. Sau khi thuốc súng được phát minh và sử dụng rộng rãi, vào thời nhà Tống, pháo chuyển sang dùng giấy bọc thuốc súng và dây gai thành dạng ống, sau đó tết thành một chuỗi. Thời đó gọi là biên pháo. Về sự phát triển của pháo, trong cuốn Hùng Tục Biên Bài Ưu có viết: Cổ thì bộc trúc, giai dĩ chân trúc trứ hỏa bộc chi, cổ đường nhân thi diệt xưng bộc can. Nghĩa là bộc trúc thời cổ đều dùng đốt trúc cho nổ. Người xưa thời Đường thì gọi pháo là bộc can. Người đời sau lấy giấy cuộn lại gọi là bộc trúc. Từ thời nhà Đường, Tống, việc đốt pháo đã bắt đầu trở thành tập tục ở các nơi. Sau này, việc đốt pháo không còn chỉ dành riêng cho lễ Tết hoặc trừ tà, mà cả những nơi có không khí vui mừng cũng có thể đốt pháo. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống và Sức Khỏe của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và ghi danh theo dõi kênh. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.